Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Minh Quân ở huyện Hoài Ân, bà Trương Thị Mỹ Dung ở thị xã An Nhơn và ông Phan Văn Khanh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Minh Quân ở huyện Hoài Ân hỏi, lái xe máy 50 phân khối có phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 58 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông sau đây. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe quy định tại Điều 60 của luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: đăng ký xe, giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của luật này, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của luật này, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Khoản 2 Điều 59 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định về giấy phép lái xe như sau. Giấy phép lái xe không thời hạn bao gồm các hạng sau đây. Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối đến dưới 175cm khối. Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự. Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 67 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định như sau. Xe cơ giới hoạt động là xe cơ giới đang vận hành, gồm di chuyển, dừng xe, đổ xe, có sự điều khiển của chủ xe cơ giới hoặc người lái xe. Điều 5 Nghị định số 67 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về đối tượng bảo hiểm như sau. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, hành khách theo quy định của pháp luật. Như vậy, xe máy 50 phân khối khi tham gia giao thông vẫn phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo các quy định nêu trên.
Bà Trương Thị Mỹ Dung ở thị xã An Nhơn hỏi, người bị suy giảm khả năng lao động 25% có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 48 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định về trợ cấp một lần cụ thể. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn, sau đó trở lại làm việc, thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của 9 tháng đó. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động thay đổi mức hưởng trợ cấp do giám định lại, giám định tổng hợp. Như vậy, người bị suy giảm khả năng lao động 25% chỉ được hưởng trợ cấp một lần, chứ không được trợ cấp hàng tháng.
Ông Phan Văn Khanh ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm, như vậy sẽ được hưởng chế độ ốm đau tối đa bao nhiêu ngày trong năm? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm A khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng áp dụng cụ thể. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Khoản 1 điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm đối với người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D và H khoản 1 điều 2 của luật này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau. Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Như vậy, nếu người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm thì có thể được hưởng chế độ ốm đau tối đa 30 ngày một năm.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 02 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Việc quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa phải bảo đảm nguyên tắc sau. Tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm hàng hóa quy định tại khoản 4 điều 19D, Nghị định số 132 ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa được bổ sung bởi khoản 3 điều 1 Nghị định số 13 ngày 21 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008, Nghị định số 74 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 86 ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật đo lường thì thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định tại thông tư này. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ đối với các sản phẩm hàng hóa không thuộc đối tượng quy định trên được lựa chọn thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định tại thông tư này nếu có nhu cầu. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ có nhu cầu kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì phải thực hiện theo quy định tại thông tư này. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo mật trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia. Quản lý việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu như sau. Tổ chức cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274-2020, truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trước khi đưa vào sử dụng. Tổ chức cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa sử dụng vật mang dữ liệu bảo đảm phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275-2020, truy xuất nguồn gốc, định dạng vật mang dữ liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Vật mang dữ liệu được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa, bảo đảm thiết bị có thể đọc được. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa bảo đảm các nguyên tắc sau. Nguyên tắc một bước trước, một bước sau. Bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất kinh doanh trước và công đoạn sản xuất kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất kinh doanh đối với một sản phẩm hàng hóa. Nguyên tắc sẵn có của phần tử dữ liệu chính. Các phần tử dữ liệu chính phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Nguyên tắc minh bạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tỉnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất. Nguyên tắc, sự tham gia đầy đủ của các bên truy xuất nguồn gốc. Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Các tổ chức cá nhân đã xây dựng vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành. Nếu có nhu cầu kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia, thì thực hiện việc rà soát công bố phù hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa theo quy định tại Điều 6 thông tư này. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.